ở đây, người nào cũng bắt được cái luồng biển thầy ban cho. Còn riêng con thì con ngồi con ngủ luôn ạ. Có phải chăng là con u mê ạ?
Không phải u mê, bị rút ra là nó nhẹ vậy thôi. Khi mà chị thấy chị ngủ thì chị đi đâu, nhưng mà chưa tỉnh thôi. Cái phần hồn chưa tỉnh, mình thấy mình đi, mình thấy mình không còn ở đây nữa, là mình đã đi đâu, nhờ ai giúp. Cho nên tôi không có mặt ở đây mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn có mặt tự nhiên. Tôi ngồi bên đó nhưng tôi vẫn làm việc bên này. Đó, cho nên hôm trước những vị kia nhập xác được này kia kia nọ, rồi tôi cũng nhập thử cho con ngập chút, nó cũng nói những cái lời mà tôi muốn nói bên kia, thì bên này nó cũng nói được chứ, cũng y vậy thôi. Cho nên luồng điển của chúng ta nó thông cảm rất dễ, không có khó khăn, cũng làm việc khắp các nơi. Cho nên chị thấy cái chấn động lực của chị hiện tại, tại sao chị nghe những cái lời triết lý tâm hồn chị tê tái, rồi chị nhắm mắt cứ thấy nó nhẹ. Mà có người nó nghe rồi nó thấy nó nặng, tại vì nó chưa mở, nó không có bỏ công. Rồi đây chị đã bỏ công rồi thì chị tự nhiên chị phải hưởng cái đó chứ. Tu để hưởng cái nhẹ chứ hưởng cái nặng sao? Nếu chị nặng chị đâu có nhắm mắt mà có đi luôn được đâu. Chị thấy cái nhẹ chưa? Rồi từ đó đi lên đó điêu luyện rồi nó mới thành hình thành dáng, lúc đó mới đi đứng ra vô dễ dãi. Rồi sau này muốn chuyển điển đi đâu dễ, không có khó khăn. Cho nên thiên liên họ là vậy đó. Họ không có cái xác, cho nên họ không có lên cao được. Chỉ trừ phi cái phần ở trên cao chiếu điển xuống dưới thì được. Còn cái phần mà thiên liên ở thế gian này đó, nó cũng như cái xã hội loài người vậy. Nhưng mà nó muốn đi lên lên không được. Mình nói đạo đây chứ nó cũng đứng nó nghe thiếu gì. Nó cũng học đạo vậy. Nó thích lắm. Mến nó muốn nghe đạo, thích lắm. Nhưng mà tiếc không còn cái xác để tu. Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khắc. Cho nên những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy rằng ô, chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai bét hết 23 tiếng rồi. Nghĩ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy. Khi mà lập lại trật tự rồi mới thấy rằng té ra lộn xộn do mình. Vì mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết à. Thấy mình sai chứ đâu có ai sai đâu. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp. Mình không còn so đo nữa. Mình sai mà so đo gì nữa. Để làm để chuộc tội đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ rồi tôi cao rồi. Không được, vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mình mới hạ mình xuống. Mà hạ mình, mình lập hạnh tốt thì cái gia can con cái đều tốt hết. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phóng ra và cứu độ ngay những người ở gia ca, bạn bè tới chơi cũng vậy. Mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, mà đối phương đang bị kẹt cái vụ đó thì nó phản ảnh lại cái, thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói quá ông biết chuyện tôi hết. Tình trạng tôi nó vậy cái nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nó tôi tu rồi tôi lo người ta tới người ta hỏi tôi không biết đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi trả lời. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng có nhiều người khi không đứng ngồi đó có bạn tới thấy sao nó buồn quá. Tôi đang vui mà thấy ông tới tôi cảm thấy tôi buồn thiệt buồn. Rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói. Té ra ông nó buồn rồi ông mới yêu cầu mình giải. Rồi mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ mới thấy một bên này nó nặng. À, tu mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn được chi. À, cái tay này sao nó đau? Mình hỏi cái tay của chị sao nó nặng vậy? Quá, làm sao ông biết bệnh tôi? Rồi từ đó nó nói ra. Cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch hết. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh, hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu trúc đó, sợ. Về sợ, không biết phải không, ông nó phục mình quá. Mình có tu gì đâu, có tụng kinh có làm gì. Kỳ thật là mình làm rất nhiều, mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều, nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói la ê a, mất không mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tu tới già còn yếu lắm, cái hơi nó yếu lắm. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở Úc Châu, có người tu 40 năm, bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công, họ niệm cho Phật chứng đó. Nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu. Lấy con kinh A Di Đà ra cho họ coi, họ không có cách nghĩa được, mà họ đọc không có chữ nào thiếu hết. Nhưng mà cách nghĩa không nổi, vì không có điển. Cái đó là điển kinh. Mà không tu, tu không có điển làm sao hiểu. Chừng người tu vô vi nó lại khác. Nó có điển rồi, nó vô nó nắm cái cuốn kinh, nó đọc hai ba cái, thấy buồn ngủ, rút nó. Nó biết buồn ngủ, hết nắm cuốn sách khác, nó không buồn ngủ, mà nắm cái cuốn kinh A Di Đà, nó đọc chập, nó thấy nó buồn ngủ, rút nó. Rồi từ cái rút, rồi nó cứ coi thét, nó hòa với cái điển đó, nó đi tới mình. Vô nó đọc cái thấy buồn ngủ à. Mà qua một thời gian rồi thì cái điển của Đức Di Đà chiếu nó mình. Ồ cái này đúng, nói đúng, không sai. Rồi mới nghiệm ra đọc cái chữ nho đó thì thấy nó chạy từ đâu tới đâu. Cái chữ làm sao, thì ma ha chạy chỗ nào, nó ngưng chỗ nào và nó phát triển chỗ nào. Cái luồng điển nó chạy ở đâu mình biết. Cho nên những vị hồi xưa tu trong thanh tịnh trên núi ăn rất ít. Mấy ông pháp sư cho tụng kinh, cũng tụng kinh A Di Đà, tụng 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 rồi có dạy thiền nữa, nó mới có điển, rồi từ nó cảm thức, nó mở tâm, nó mới giải nghĩa được. Mà giải một phần nào, tôi thấy những vị đó dịch ra giải một phần, giải tuốt ra ngoài đời chứ không có giải vô trong. Còn như ông Tư, ông giải là đổ luôn. Càng đọc càng tìm càng thấy mở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà các bạn thấy mở hết nội tạng rồi, các bạn là cái gì? Định rồi, hiểu rồi, có cái gì đâu phải lo. Hồi trước tôi không biết, tôi sợ người ta đụng cho cái này, nó không có gì hết. Cái phần nào theo phần nấy, nhân nào quả nấy, phát triển theo trật tự cả càn khôn vũ trụ, không có ai cướp giật nó được hết. Thì ổn định mà tu, nghe không? Cho nên nghe lại mấy chục cuốn băng mà tôi giảng ở Úc Châu đó, nghe đi, cố gắng nghe để thức. Có cái tôi không có giảng, tôi để người ta thức, bởi vì cái đó dễ, họ sẽ đi tới đó và sẽ tham gia vô cái cuốn kinh đó để họ đi. Còn nếu mà nói vạch toẹt hết rồi á, họ không có đi. Cũng như mình tắm cho họ, họ đâu còn tắm nữa. Thấy chưa? Cho nên có úp có mở, có úp có mở, họ sẽ đi tới. Cho nên sau này các bạn cũng vậy. Các bạn muốn giảng thông suốt ý, các bạn muốn giảng thông suốt mà tới đó cấm rồi, quên mất. Ở trên đã chè cái quyền của ngài, cuốn sách của ngài, cuốn kinh của ngài, ngài che để cho người khác tham gia vô, nó được mở như mình. Chứ không phải mình nói hết cho nó được. Nói hơi là cũng như tắm rửa cho nó không cần tắm nữa. Cho nên bề trên làm cái gì cũng có dụng ý hết. Nhiều khi tôi nói như quê mùa, không ra cái gì hết. Nhưng các bạn tức, các bạn tham gia vô trong cái câu nói tôi và phê bình một chập, các bạn mới thấy đúng. Té ra cái điển các bạn được đi với tôi. Vậy nó mau hơn. Đọc, nghe, mở. Nó mau hơn. Còn đọc, nghe mà không mở, không có ích gì. Lặp lại lời nói của người truyền pháp không có ích gì. Chính mình phát ra lời nói tương đương với người truyền pháp. Và rõ ra theo người truyền pháp đó là mình đã hành. Thấy chưa? Cho nên kinh kệ cũng vậy nữa. Đức Thích Ca cũng vậy, đâu cũng úp mở hết. Có chỗ úp, có chỗ mở. Nhưng mà không hiểu. Hiểu được cái đó là nó đã mở được cái khuyết ở trong nội tâm rồi. Còn chưa mở một cái khuyết trong nội tâm không hiểu, đọc không hiểu nói gì. Rồi lý luận về đạo này, rồi gặp cuốn sách khác họ lý luận hay hơn. Rồi tự mình chê mình. Rồi rốt cuộc không đi đến đâu. Với tuổi tác nó mấy chục năm mà nghiên cứu một cuốn kinh không phải dễ. Còn cái này nó thực hành rồi, bước vào điển giới rồi, nó khác rồi. Nó khác rồi. Nó dễ lắm, nắm cái cuốn kinh này nó giải cũng được, mà nắm cuốn kinh khác nó cũng giải được. Nó hướng về thiện nghiệp, tình thương và đạo đức thì nó giải cái gì cũng được. Mà nó phải thực tế hành cái điển tới chỗ giới đó, tới trình độ đó. mà cái điển nó không tiến tới đó thì nó không có giảng nổi. Giảng tới đó kẹt liền, không nổi. Tôi tìm cái này cái kia làm thí dụ vậy cho cái kỳ thật không cần tìm. Thực hành rồi cái điển nó quang chiếu mở hết, không có bị kẹt. Cho nên các bạn tu ở đây không có sách vở gì cho đọc sơ chơi vậy, mà cứ kêu các bạn công phu thôi. Cứ công phu đi, cứ lì đi, rồi nó mở ra. Càng ngày nó càng mở, mà luôn luôn gặp về chuyện thực tế, những chuyện xe tim, những chuyện kích động trong gia đình, chuyện dữ dội không là nó, khi mà các bạn nhẹ thì gặp chuyện dữ dội, mà nó xé tâm các bạn, để các bạn thức. Nó chọc ghê lắm. Đêm nay khỏe là ngày mai có chuyện rồi. Có chuyện nghịch với mình rồi. Chắc chắn là phải trả lời cái câu gì ngày mai đó. Mình biết. Mình mở ra được một chút thì mình tiến một chút. Chứ đừng có sợ nói tôi tu rồi tôi sợ tôi không dám trả lời. Cứ việc nói đại rồi họ chửi cho mình mắt cái thì mình mở lên lớp nữa. Mình thấy trong thực hành. Chứ con ông Tư ông có đâu có dạy tôi tụng kinh hàng ngày đâu. Không. Ông giảng con kinh rồi ông bỏ đó thôi. Bạn cần thì bạn coi, còn bạn không cần thôi bạn không coi. Mình không hành coi thì cũng như đóng rác. Coi còn chửi ông nữa là khác cái văn chương gì đâu, nói lại. Nói ngược đó là bậy thật bạ không. Không có đúng. Nhưng mà có điển rồi mới thấy. Mới thấy cái ông già này, ông không học nhiều. Nhưng mà ông dám giảng kinh A-di-đà là không phải chuyện tầm thường. Ông không phải học nhiều. Ông dám giảng là ông phải có cái phần điển nào. Cho nên những người tu có điển rồi nắm đọc dập cái buồn ngủ là kinh đó có điển. Và kỳ thật cuốn kinh đó nó mở tâm. Mỗi buổi sáng các bạn dùng một trang thôi, cứ trước khi đi làm lật một trang đọc cái đó là nó nhắc bạn rồi, mở rồi. Mà mình thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào nữa. Càng tu càng thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào. Nó sống động mãi mãi chứ nó không phải bị bế tắc đâu. Đừng tưởng cuốn kinh đó mà bế tắc, sau này họ tìm ghê lắm. Chính nó là cây đuốc dẫn đường con người đi tới thiên đàng, đi tới niết bàn, mà không ai biết. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ cố gắng cho các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nhiều, niệm thanh tịnh, niệm cho đến nỗi mình nghiêng bên này cũng nghe, nghiêng bên này cũng nghe. Đó là sung sướng rồi. Nó mở tới luôn cho các bạn và không có bao giờ các bạn bị mất cái đường đạo trong tâm. Nhưng mà trước hết mình phải dày công một chút. Phải niệm, phải làm. Không nên bỏ. Đừng cho cái gì hay, cái mà mình chưa biết mình là không có cái gì hay hết. Mình tìm sao biết mình là mới lại. Chứ phải dày công. Mà dày công được rồi thấy sung sướng lắm. Không cần chữ nghĩa sách vở luyện đi, không có sao. Đụng đâu mở đó, không cần phải học dữ lắm. Mệt óc. Các bạn tu này là về trong, trở về với chân giác, mà các bạn còn dung vô trong cái phàm trí, các bạn thấy nặng đầu. Hồi trước các bạn thích đọc sách này, sách kia, sách nọ, tu một thời gian không có thèm đọc nữa. Thấy nó nặng đầu lắm. Vì cái tác giả kia chưa biết tu, chưa biết nó là ai, thì cái trí phàm nó không có mở được. Đọc thấy vậy thôi, không có ăn chung gì đâu. Còn cái kỳ thật này là các bạn đọc được cái kinh vô tự này, các bạn đọc cái càn khôn vũ trụ, cuốn sách lúc nào cũng hiện trong tâm thức các bạn. Không phải đi tìm sách đọc chi cho bận tâm. Cứ người đối diện với người, lối tối chúng ta có công phu, sáng người đối diện với người thì cái người kia nó không có công phu. Nó không có tu, điển nó không có tập trung, mình chỉ có chiếu cho nó thôi và độ nó. Thì các bạn thấy cứ nói sơ sơ là họ tin được. Họ được mở trí rồi. Vì mình lấy cái từ tâm cứu độ mà. Mình không có xảo trá và không có lường gạt người ta. Nói sơ sơ thì truyền cảm rồi. Cho nên nhiều người, nhiều bạn nói. Tôi nói thiệt với ông Tám. Hồi trước tôi cũng học bao nhiêu sách. Mà tới bây giờ cũng bao nhiêu sách đó. Mà sao tôi tu rồi tôi mới biết sử dụng cái hồi trước tôi học tới bây giờ. Hồi trước tôi học mà tôi không biết sử dụng. Mà bây giờ tôi mới biết sử dụng. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà tôi tác văn hay hơn hồi xưa nữa. Mà nhanh nhẹ hơn hồi xưa nữa. Nhớ là viết rồi. Nhắc tới là tôi thảo liền cái công việc đó. Không có phải ngồi suy nghĩ cả đêm. Không có vụ đó. Mà hồi trước tôi phải suy nghĩ cả đêm. Những người trí thức nói chuyện với tôi như vậy. Nó khác ở chỗ đó. thì mới thấy điển quá văn, chứ văn đâu có quá điển. Khi các bạn có điển rồi thì có văn cái gì? Văn là để ghi chép đó, chấm cái chấm cho biết vậy thôi. Chứ còn kỳ thật có điển á, nên mới tác văn hay. Mà không có điển thì văn chưa không hay, không sống động. Mà có điển là tác văn nó sống động. Thì một người chưa tu với một người tu, hai cái thơ khác nhau, xa lắc. Cho nên tôi có làm những cuốn băng thư từ lai vãng các bạn nghe. Đọc sơ cho tôi nghe rồi tôi trả lời liền, chứ tôi không phải mất công mà đọc những gì mới dò câu này câu nọ, không có. Chút xíu nó xong. Điển quá văn. Muốn viết dài thiệt dài cũng được, mà viết ngắn thiệt ngắn, mà viết một câu cũng được nữa. Tập trung lại viết một câu cũng được nữa. Mà không viết thiệt dài cũng được nữa. Tại sao tôi viết thơ cách nghĩa thiệt dài đấy chứ? Để cái người đó không coi liền, người khác coi cũng trong hoàn cảnh đó. Một lá thơ mình ứng dụng cho mọi trạng thái. Cho nên các bạn nghe những cuốn băng thư từ La Giảng rồi mới thấy, ồ chà, ông Tám ông viết hay. Không phải ông Tám hay đâu, ông Tám tu, ông Tám mới có cái điện. Mà bạn tu thì bạn là ông Tám rồi, còn gì nữa mà nói ông Tám hay. Cũng một thứ mà thôi. Tại chưa làm. À, rồi khi mà làm rồi thấy cái chuyện đó tầm thường, không có cái gì quan trọng. Là tu là quan trọng. Ở nhà tôi thiếu gì trí thức, tiến sĩ đồ xung quanh rồi có cái thơ tới tôi nó làm ơn trả lời. Thì thử, thử các cô các cậu, các cô các cậu nói dông dài không ra cái gì hết. Tôi nắm tôi nói rồi nó đánh ra nó đọc không thấy. Tại sao? Không phải là mình khoe, điển nó thu gọn. Lời nói truyền cảm, gỡ cái thơ cho họ, họ đọc tới cái thơ, cái tình cảnh khổ cực, đọc cái thơ rồi chảy nước mắt cho đến nỗi mà cái thơ mà rách luôn hết rồi, xin cái thơ khác. Thấy không? Nó ở trong thâm tâm của họ. Cái điển mình thần giao cách cảm, mình có thấy lấy cái điển của họ, lấy cái tình trạng của họ phổ quá cho họ, cho họ thích chứ có cái gì đâu. Tôi có nhiều ông bạn hồi trước nói chuyện lưu loát hay hơn tôi lắm, thi thơ hay lắm, nhà bây giờ nhận thơ tôi là hết rồi. Cứ làm sao viết thơ cho tôi mà mong cho tôi có thể gỡ ít lời là ít khỏe. Kể cả những ông sư huynh ở trong trường đạo tôi học hồi nhỏ, bây giờ cũng chỉ chờ thơ tôi để nghe học. Ông nhắc, có nhắc lại những lời Chúa, nhưng mà ông thấy khác. Tại sao tôi đọc cái thơ? Tôi đọc cái thơ của anh mà tôi thấy tôi cảm thấy sung sướng. Tôi thấy tôi mừng rỡ trong nội tâm. Đây là đang điêu luyện chúng sanh tiến hóa, chứ không phải cho ở đây hưởng thụ. Mà cố gắng tu chúng ta về kia chúng ta mới có cơ hội hưởng thụ. Thanh khí khác. Bước chân chúng ta bước lên cũng có giá trị. Đi đứng ngồi nằm đều có công việc làm hết. Không có phải là như ở đây. Nói một câu ở đây ngu ngốc không có biết mình. Sống mà không biết mình. Cho nên chỉ có tu bước vào điển giới mới biết khả năng sẵn có của chính mình. Những giai đoạn này chúng ta đã qua. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến tới để tìm cái khả năng sẵn có của chính mình. Trong hành, chứ không có dùng lý thuyết nữa. Trong cái thực hành để đi tới. Chúng ta không còn ngán cái giờ phút của chúng ta, không cần ngán, không có ngán nữa. Vì chúng ta thấy sanh tử luân hồi, thấy rất rõ ràng rồi. Không có sợ nữa, không ngán nữa. Cứ đi tới. Thì chúng ta mới thấy chứng đắc rõ ràng. Trong thực hành thôi.